là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị gặp gỡ những thủ lĩnh công đoàn tiêu biểu tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là một câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 8 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng năm 2019 theo chương trình hành động số 144 và kế hoạch số 131 của tỉnh ủy. Phát huy lợi thế là đô thị loại 4, có hệ thống giao thông đồng bộ, với cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm trên 90%. Trong 7 tháng năm 2019, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đã có 11 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt cao như tổng đàn gia súc chính, thành lập mới tổ hợp tác, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, thu ngân sách trên địa bàn 7 tháng qua đạt trên 2,1 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn trên 2%, công tác xây dựng đảng được đảng bộ thị trấn đặc biệt quan tâm. Thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch, chỉ thị của Bộ Chính trị, tỉnh ủy và huyện ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Cùng với đó, ban hành quy chế tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn để xử lý các phản ánh kiến nghị của nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Công tác quản lý đô thị của thị trấn Cổ Phúc còn một số hạn chế trong triển khai thực hiện các kế hoạch của huyện ủy, chương trình hành động của tỉnh ủy và một số nhiệm vụ tiến độ còn chậm so với yêu cầu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng trước những đổi thay khởi sắc của thị trấn Cổ Phúc những năm gần đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, thì trước tiên cần phải chú trọng thay đổi bộ mặt về kinh tế xã hội của thị trấn Cổ Phúc, phải phấn đấu đưa thị trấn trở thành trung tâm văn hóa văn minh, là nơi đáng sống của huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Muốn vậy, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng thị trấn Cổ Phúc đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu như sau.
Tôi đề nghị là từ Bí thư chi bộ, này, Tổ trưởng Dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, rồi nhất là hệ thống chính trị ở thị trấn này là phải vào cuộc để đưa ra những cái chương trình tuyên truyền rất rõ để người dân hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng và cái tư thế của trận của thị trấn chúng ta trong cái việc mà thực hiện cái mục tiêu huyện Trấn Yên là nông thôn mới và khi huyện Trấn Yên trở thành nông thôn mới thì cái tuyên truyền đầu tiên là như vậy, và những cái nội dung mà tôi vừa nói trên để cho người ta tự hào, và từ cái tự hào đấy biến thành trong họ một cái niềm tin và biến thành trong họ một cái hành động để họ sẵn sàng làm những việc mà trước đây họ coi đấy là việc của xã hội, họ coi đấy là việc của huyện, họ coi đấy là việc của thị trấn chứ không phải việc của mỗi con người sống ở đây. Thì đấy là một cái điều mà không nên. Cho nên phải làm sao để mọi người đều phải tự nguyện, tự giác và tự thân có trách nhiệm trong việc tham gia các nhiệm vụ chung đấy, các nhiệm vụ chung, và nhiệm vụ đấy nó liên quan đến cái đời sống thường nhật hàng ngày của họ ấy, chứ không phải là một cái gì đấy nó cao xa lắm đâu. Đấy, để có trách nhiệm chấp hành những cái quy định, để làm sao đấy mà cái việc thứ hai là phải tập trung để xây dựng cho bằng được cái thị trấn là đô thị văn minh. Chúng ta cũng phải rất lưu ý thêm về cái việc đó là cùng chung tay để chúng ta phát huy cái vai trò tự quản cho cái việc đó là đảm bảo và tham gia đóng góp vào quản lý trật tự ở cái nơi đó. Đấy, quản lý trên cái đoạn đường mà mình ở hoặc là cái đoạn mà mình sống ấy, mỗi người là được gần như là định vị luôn là anh được giao cái nhiệm vụ là quản lý cái chỗ đấy. Nếu anh mà vi phạm thì trước hết là cá nhân anh không thể là gia đình văn hóa đấy, vân vân thì nói tóm lại thì tôi rất muốn là xoáy sâu vào cái vấn đề đầu, cái thứ hai đó là chúng ta phải rất lưu ý để xây dựng cho một cái đô thị của chúng ta là văn minh, xanh, sạch đẹp, và cũng động viên bà con là bây giờ chuẩn bị là công nhận huyện nông thôn mới, cho nên nhà cửa phải chỉnh trang lại. Chưa nhìn thấy đâu hết, nhưng mà trước hết là đến đây là nhìn thấy một cái cuộc sống ở đây đúng là một cái cuộc sống của một cái huyện nông thôn mới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc cần tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là chỉ thị số 35 của Ban chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó phải chuẩn bị tốt công tác nhân sự, văn kiện đại hội, cùng với đó khắc phục những tồn tại sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị, phát huy tối đa vai trò của Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, cùng với đó phải tập trung lãnh đạo việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, làm tốt công tác quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương đô thị, chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quan tâm chăm lo phát triển y tế, văn hóa, giáo dục trên địa bàn.
Đến nay, huyện Văn Yên có trên 120.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Trong 7 tháng năm 2019, đã có gần 89.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh với số tiền được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả trên 27,6 tỷ đồng. Nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền mở rộng các đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tại các xã thị trấn. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành các cấp phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để người dân dễ dàng tham gia, tăng cường kiểm tra giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
7 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 17.200 lao động. Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích lao động trong độ tuổi có việc làm cũng như phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh dạy nghề, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các nhà trường và trung tâm dạy nghề với một số doanh nghiệp trong tỉnh như công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global, công ty trách nhiệm hữu hạn Vina KNF, công ty cổ phần du lịch Xanh Thịnh Đạt để đào tạo nhân lực theo nhu cầu. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, học nghề, việc làm, tuyển dụng lao động tại các xã do Trung tâm Dịch vụ Việc làm triển khai tại các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho trên 4.700 lao động.
Nhân kỷ niệm 58 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2019, các cấp hội nạn nhân da cam dioxin trong tỉnh sẽ tặng trên 1.000 suất quà cho các nạn nhân da cam thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, riêng hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh sẽ tặng 110 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tổng giá trị đạt 33 triệu đồng. Bên cạnh đó, để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, tỉnh hội cũng kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nguồn lực xã hội hóa tại các địa phương, tặng quà cho các hội viên là nạn nhân da cam, phấn đấu 100% nạn nhân đều được thăm hỏi tặng quà trong dịp kỷ niệm 58 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã kiểm tra phát hiện 569 vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, đã xử lý 395 vụ vi phạm với tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Các vi phạm chủ yếu là hàng hóa không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Cơ quan chức năng đã xử lý 55 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, 190 vụ vi phạm về không niêm yết giá bán hàng tại các địa điểm bán hàng theo quy định, xử lý 13 vụ vi phạm về mua bán lâm sản, khoáng sản trái phép.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, những thủ lĩnh công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò năng động sáng tạo, tích cực cùng với các tổ chức công đoàn, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên. Họ chính là những cánh tay nối dài, giúp các phong trào hoạt động công đoàn đến gần với cán bộ công nhân viên chức người lao động trong tỉnh, ghi nhận của phóng viên Phạm Lương, Mạnh Tuấn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn hiện có trên 200 công nhân làm việc thường xuyên với mức lương trung bình 6,3 triệu đồng một người một tháng. Thời gian qua, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty luôn làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động. Những kết quả đó có sự đóng góp của anh Trần Văn Quang, trưởng phòng tổng hợp, chủ tịch công đoàn công ty. Để hiểu đặc thù công việc của từng bộ phận, anh Quang luôn đồng hành cùng công nhân trong giờ làm việc. Từ đó, anh cùng ban giám đốc công ty xây dựng chế độ lương thưởng nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Bên cạnh đó, với cương vị là chủ tịch công đoàn của công ty, anh Quang đã đứng ra phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trong đó phải kể đến phong trào mỗi ngày một sáng kiến, góp phần đưa doanh thu của công ty năm 2018 đạt 60 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,7 tỷ đồng. Anh Trần Văn Quang, Trưởng phòng tổng hợp chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn chia sẻ.
Tôi là một người chủ tịch công đoàn cơ sở, thường xuyên hàng năm thì chúng tôi đều phối hợp với ban tổng giám đốc công ty để xây dựng được những định mức lao động tiền lương cho người lao động để làm sao đảm bảo được cái thu nhập cho người lao động, đảm bảo cuộc sống. Cái việc thứ hai nữa là chúng tôi cũng tham mưu cho ban tổng giám đốc công ty, các xí nghiệp thành viên để ra được những sáng kiến. Chúng tôi đã phát động phong trào thi đua với phong trào là mỗi ngày một sáng kiến. Từ đó đã phát huy được những cái sáng kiến kỹ thuật từ các xí nghiệp thành viên. Mục tiêu là làm giảm được cái số lượng người trên từng ca, từng tổ và năng suất lao động để tăng lên. Từ đó để làm giảm giá thành và làm tăng cái hiệu quả trong sản xuất. Và để từ đó cũng là cái mang lại cái đời sống của người lao động được tốt hơn. Chúng tôi, ban chấp hành công đoàn cùng với các tổ công đoàn cũng luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, đặc biệt là những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có chính sách như gia đình khó khăn và những gia đình thiên tai. Chúng tôi đều có những cái hỗ trợ đối với những đoàn viên công đoàn nghèo và khó khăn hơn để làm sao mà để người lao động an tâm công tác và cống hiến cho đơn vị ngày một nhiều hơn nữa.
Sinh năm 1968, hiện nay anh Trần Anh Tuấn đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác công đoàn của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình. Trong suốt quá trình công tác, anh Tuấn cùng ban giám đốc công ty đã xây dựng nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thực hiện tốt chế độ tiền lương, thưởng, bảo hộ lao động, chăm lo đời sống tinh thần và động viên khuyến khích đoàn viên người lao động gắn bó với công ty. Đặc biệt năm 2017-2018, anh Trần Anh Tuấn đã đề xuất với ban giám đốc ký kết với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Yên Bình và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thực hiện chương trình kiểm tra xe thay dầu miễn phí, hướng dẫn tuyên truyền an toàn giao thông cho trên 2.000 đoàn viên công đoàn, đồng thời thực hiện chương trình bán xe máy giảm giá và trả góp cho 12 đoàn viên, từ đó tạo niềm tin giúp người lao động yên tâm làm việc. Anh Trần Anh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh xe máy, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình nói.
Mình xác định là công đoàn ấy thì nó phải là gắn liền với lại những cái đời sống tinh thần, rồi cũng là chăm lo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn. Thế từ đấy thì cái ban chấp hành của mình ấy, thì thực chất là ban chấp hành nó là những cán bộ chủ chốt công ty, cho nên là những cái đề xuất cũng như là các cái tham mưu cho người sử dụng lao động là ban giám đốc nó cũng sẽ có những thuận lợi hơn. Đồng thời nữa là trong các cái hoạt động đó thì mình cũng chăm lo đến những cái đời sống thường ngày như là lễ Tết rồi thăm hỏi đó, cũng như là các cái hoạt động mà mang tính hỗ trợ, rồi chăm lo đến cái quyền lợi. Đấy, cái người lao động thì người ta rất là mong là có một cái tổ chức có cái chăm lo đến cái quyền lợi, bảo vệ quyền lợi. Thì cái hoạt động công đoàn thì đối với ban chấp hành của mình cũng trong nhiều năm cũng đã làm được cái việc đó.
Tỉnh Yên Bái hiện có 62 cán bộ công đoàn chuyên trách và trên 3.800 cán bộ công đoàn cơ sở, hầu hết là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Thời gian qua, các cán bộ công đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức trên 270 lượt kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Đã có 72% doanh nghiệp thực hiện tốt việc đối thoại, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, các chủ tịch công đoàn cơ sở còn tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chăm lo tới đời sống của lao động trong công ty, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trương Phát, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Để làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đặt ra một số những cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất đấy là chúng tôi phải tăng cường cái công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với cái đội ngũ công nhân lao động viên chức trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đấy. Cái thứ hai nữa là quan tâm xây dựng cái đội ngũ làm công tác công đoàn, đặc biệt là ngoài cái đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách ra thì cái đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ được chú trọng quan tâm để mà trang bị đầy đủ những cái kiến thức về kỹ năng trong cái hoạt động công tác công đoàn để giải quyết tốt cái công việc mà khi chúng ta hội nhập và cũng như là chúng ta thực hiện cái hiệp định CPTPP thì cái việc mà việc làm đối với lao động sẽ được mở ra. Đồng thời cái thứ hai nữa là sẽ có những cái tổ chức đại diện cho người lao động có thể nói là nó cạnh tranh với lại cái tổ chức công đoàn. Đây là một cái trong hiệp định đã ghi rất rõ, nhưng chúng tôi phải làm nào đó để trang bị cho cái đội ngũ mà trực tiếp làm cái công tác công đoàn tại cơ sở, chúng ta có đủ phẩm chất, đạo đức, chính trị rồi bản lĩnh, rồi trình độ chuyên môn để đáp ứng được cái yêu cầu trong cái thời gian nhiệm vụ tới.
Phát huy vai trò là thủ lĩnh công đoàn trong thời gian tới, đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục khẳng định vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong tỉnh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe câu chuyện truyền thanh với tựa đề Giá Như.
Sống ở vùng ven thành phố, gia đình ông bà Bảo Ban có hai đứa con, một đứa học trung học cơ sở, một đứa học tiểu học. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp vốn chẳng dư giả gì, nên cứ vào đầu năm học mới, các khoản tiền đóng góp cho hai đứa con đến trường luôn là nỗi lo canh cánh đối với ông bà. Năm nay cũng vậy, sau buổi họp phụ huynh cho các con, hai ông bà lại phải bàn tới bàn lui, tính toán xoay xỏa để giải quyết cho ổn thỏa.
Bà Bảo ơi, tôi về rồi đây. Nhà cửa sao vắng vẻ thế này, mà thằng Nam con Bắc cũng đi đâu rồi không biết. Hai đứa lớn tướng rồi mà suốt ngày lông nha lông nhông với trẻ con. Bà Bảo ơi!
Đây, tôi cũng về rồi đây.
Bà đi đâu vậy mà bỏ nhà cửa tông hang thế hả?
Thế ông quên à? Tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho thằng Nam về đây. Năm này là năm cuối cấp, có nhiều vấn đề nên họp phải kéo dài hơn. Mà các khoản đóng góp năm nay cũng cao hơn mọi năm nhiều đấy ông ạ. Đây này, tôi đã ghi gả vào đây rồi. Ông xem đi này.
Đâu, đưa xem nào.
Đấy, ông xem
này. Rồi, tiền xây dựng cơ sở vật chất 500.000 đồng. Tiền học phí cả năm 720.000 đồng. Đấy là tiền quỹ lớp 600.000. Tiền gì đây? Bảo hiểm y tế 525.000, tiền vệ sinh môi trường, ui dồi ôi, tổng cộng lên đến gần 2.500.000 đồng cơ à. Tôi đi họp cho con Bắc thì số tiền đóng góp của nó nếu cộng cả tiền ăn bán chú cũng sấp xỉ chỉ có gần 2 triệu đấy bà nhá.
Một khoản kha khá đấy ông ạ. Bữa trước có đồng nào tôi đã dồn hết cho ông để sửa nhà rồi. Biết đào đâu ra bây giờ hả ông?
Này, thì bây giờ mình phải xoay sở thôi. Mà bà nói này, tôi thấy tiền bảo hiểm y tế năm nay tự nhiên lại sao lại cao hơn năm học trước. Năm ngoái hình như chỉ có hơn 400.000 đồng thôi thì phải.
Đúng rồi ông ạ.
Ừ.
Cô giáo nói là mức lương cơ sở tăng nên mức phí đóng bảo hiểm y tế cũng tăng theo đấy ông ạ.
Tiền đóng góp đầu năm của cả hai đứa cũng ngót nhất 5 triệu đồng. Đấy là khó với hoàn cảnh gia đình nhà mình. Nên tôi tính xem có cái gì mà không cần thiết thì mình lược bớt đi được không hả bà?
Tôi thì thấy cái gì cũng cần thiết phải nộp hết đấy.
Này tôi biết rồi nhưng mà thế thì mình chọn cái gì không liên quan đến nhà trường thì bỏ đi. Ví dụ như là đây, cái khoản đóng góp bảo hiểm y tế này, cả hai đứa cũng bớt đi được hơn 1 triệu đấy.
Bảo hiểm y tế mà không đóng, nói dại, lỡ chẳng may con mình ốm đau hay tai nạn bất ngờ thì biết làm sao hả ông?
Bà không phải lo, hai đứa con nhà mình đang tuổi ăn tuổi lớn, khỏe như vâm, làm sao mà ốm được. Đấy, năm học trước có đứa nào phải nghỉ buổi học nào đâu. Thế mà mất toi gần 1 triệu bạc vì cái tiền bảo hiểm y tế còn gì. Mà nhỡ cô ốm đau ra ấy, thì phòng khám tư nhân nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều, hiểu không?
Thôi thì tùy ông.
Này, tôi tính thế này, mình không mua bảo hiểm y tế cho hai đứa thì mình bớt đi được là hơn 1 triệu, chỉ còn phải đóng hơn 3 triệu nữa thôi. Mai bà xuất nứa lợn giống cho trang trại nhà Phú ở xóm dưới, đủ tiền nộp luôn.
Bán lứa lợn giống được giá, ông bà Bảo Ban thở phào nhẹ nhõm khi lo xong các khoản đóng góp cho các con. Những tưởng đã yên tâm để tập trung làm ăn. Nào ngờ chỉ hơn 1 tháng sau ngày khai giảng, thằng Nam, con ông, khi đi học bị gãy chân do tai nạn giao thông ngay tại cổng trường. Nhận được tin báo từ cô giáo chủ nhiệm, ông bà hớt hải lao đến bệnh viện.
Chào cô y tá. Dạ thưa cô, thằng Nam, con tôi, cháu thế nào rồi? Cháu có nặng lắm không hả cô?
Dạ, chào hai bác.
Dạ, chào cô y tá.
Vâng, bệnh nhân Nam sau khi gặp tai nạn đã được cấp cứu kịp thời rồi bác ạ. Nhưng theo chuẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân Nam bị gãy chân khá phức tạp đấy ạ. Và phải mổ để xử lý kỹ thuật. Hai bác đến vừa kịp lúc cần phải ký xác nhận để đưa bệnh nhân vào làm phẫu thuật đấy bác ạ.
Ôi, khổ thân con tôi quá. Nam ơi là Nam ơi.
Kìa bà, cái bà này. Thôi, bà bình tĩnh, đừng rên rủi sụt sỉ nữa. Không phải lúc. Bây giờ tôi đi gặp bác sĩ, còn bà ra ngay chỗ làm thủ tục nhập viện cho con đi.
Đúng đấy bác ạ. Bây giờ bác phải xuống tầng 1, chỗ khu vực tiếp nhận giấy tờ ấy, thanh toán để làm thủ tục nhập viện cho em ấy bác nhé.
Vâng ạ, cảm ơn cô.
Ca mổ ghép xương và đóng đinh xương đùi thành công, sức khỏe của Nam tiến triển rất nhanh. Sau 10 ngày nằm viện, các bác sĩ cho Nam về tiếp tục điều trị tại nhà. Trước khi xuất viện 1 ngày, bà Bảo đã được thông báo số tiền viện phí phải chi trả cho quá trình chữa trị của Nam. Mừng vì con bình phục nhanh, nhưng nỗi lo tiền viện phí cũng nặng trĩu trong lòng bà Bảo. Ngồi đợi vợ ở hành lang bệnh viện, nhìn nét mặt bà Bảo từ phòng thanh toán viện phí đi ra, ông Ban cũng đoán ngay được vấn đề.
Kìa bà, sao trông bà thất thần thế? Bà ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Chắc tiền viện phí nhiều quá phải không?
Ông ơi, tiền vật tư, tiền thuốc, tiền giường và các chi phí khác tất tần tật lên đến gần 10 triệu đồng đây ông này.
Sao nhiều thế nhỉ? Mà bà nhớ không, thằng Tích con ông Ấm, thằng Giảo con ông Dậu ở xóm nhà mình, đứa ngã gãy tay, đứa cũng tai nạn gãy chân, mà chỉ phải chi phí có ngót 1 triệu bạc thôi. Bà hỏi lại xem, hay là người ta có tính nhầm cho nhà mình không?
Không, không nhầm đâu ông ơi. Tôi đã hỏi đi hỏi lại kỹ lắm rồi. Trường hợp của thằng Tích và thằng Giàu ấy cũng là gãy chân gãy tay, nhưng nhẹ hơn, chỉ phải bó bột thôi, không phải phẫu thuật. Mà điều quan trọng là hai đứa chúng nó có bảo hiểm y tế nên mới có cái giá ấy đấy ông ạ.
Ôi, tiếc quá. Thôi, bây giờ bà về chạy ngay sang nhà cô Thương hỏi vay tạm ít tiền đóng viện phí. Hôm trước đến thăm thằng Nam, cô ấy đã dặn nếu có vấn đề gì về tài chính cứ nói cô ấy sẽ giúp đỡ. Đợi đến kỳ xuất mấy con lợn thịt tháng sau ấy thì mình sẽ có tiền hoàn lại cho cô ấy. Bà đi về đi.
Ôi, thế thì may quá. Được rồi, tôi về ngay đi ông ạ.
Này bà này, ngay ngày mai bà cũng gặp cô giáo chủ nhiệm hỏi mua luôn bảo hiểm y tế bổ sung cho thằng Nam xem có được không bà nhá.
Vâng, được rồi, tôi sẽ hỏi ngay đây ông ạ.
Cùng lúc này, cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp đến thăm Nam. Từ phòng bệnh trở ra, cô giáo chủ nhiệm đi cùng bác sĩ lãnh đạo bệnh viện. Hai người bàn về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh nhà trường. Thấy ông Ban và bà Bảo đang nói chuyện ở hành lang, cả hai cùng tiến lại.
Em chào hai bác.
Chào cô giáo. Chào bác sĩ ạ.
Chào bác sĩ ạ. Em cùng ban cán sự lớp vừa ghé thăm cháu Nam. May quá, cháu bình phục cũng nhanh hai bác nhỉ?
Dạ.
Giới thiệu với hai bác, đây là bác sĩ Mai,
dạ,
phó giám đốc bệnh viện tỉnh, người trực tiếp phẫu thuật cho cháu Nam đấy.
Dạ, vâng.
Ôi, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bàn cán sự lớp.
Dạ vâng.
Dạ báo cáo cô.
Dạ.
Vợ chồng tôi cũng đang lo cái khoản viện phí cho cháu.
Dạ vâng ạ.
Cao quá cô giáo ạ.
Dạ vâng đúng ạ.
Giá như hồi đầu năm học nghe cô mua cái bảo hiểm y tế cho thằng Nam thì bây giờ đâu đến nỗi ạ.
Dạ. Dạ báo cáo cô, cũng do hoàn cảnh khó khăn nên tôi tính tiết kiệm một tí. Như nào ngờ tiếc một đồng mà mất cả vạn cô ạ.
Con người ta nay khỏe, mai ốm là chuyện thường ấy mà. Còn bọn trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi, sánh một cái là có chuyện ngay. Chẳng biết thế nào đâu hai bác ạ.
Sau cái chuyện xảy ra với thằng Nam, vợ chồng tôi quyết định mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả hai đứa. À, liệu có còn mua được không hả cô?
Được không hả cô?
Có được không
hả cô? Dạ, vẫn được hai bác ạ.
Dạ vâng.
Hai bác cứ đưa tiền cho cháu, mang đến nhà trường đóng là được.
Dạ.
Nhân đây, em cũng nhắc lại để hai bác rõ là mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên cả năm, tức là 12 tháng, bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức là 4,5% nhân với 1.390.000 đồng. Và các em chỉ phải đóng 70% chi phí, tương đương 525.420 đồng. 30% còn lại, tương đương 225.180 đồng sẽ được nhà nước chi trả. Ngoài ra, các bác cũng có thể chọn phương thức mua bảo hiểm y tế 3 tháng là 131.355 đồng, 6 tháng là 262.710 đồng, 9 tháng là 394.065 đồng.
Ôi, cô giáo nhớ tài quá ạ. Chúng tôi quyết rồi cô ạ. Mua cho các cháu cả 12 tháng luôn đấy ạ.
Dạ. Hai bác quyết định như vậy là hoàn toàn chính xác đấy ạ. Có thẻ bảo hiểm y tế, nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến ấy bác ạ, thì học sinh, sinh viên được chi trả các mức là 80% đến 90% và 100% tùy từng mã thẻ đấy bác ạ. Và nếu khám trái tuyến, mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 100% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện và được chi trả 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và từ năm 2021, học sinh, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước bác ạ. Như trường hợp cháu Nam nhà mình ấy, điều trị tại bệnh viện tỉnh là đúng tuyến rồi bác ạ. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế sẽ chỉ phải cùng chi trả là 20% thôi. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng và gia đình chỉ phải chi trả là 2 triệu thôi bác ạ.
Ai chà, tiếc quá, tiếc quá. Cây bảo hiểm y tế thế mà lợi hại thật. Bà nó ơi, bà nó ơi.
Tôi đây.
Ừ, tính toán xem rồi nhân tiện nhờ cô giáo mua bảo hiểm y tế cho cả tôi và bà luôn.
Ừ, đúng đấy ông ạ.
Thú thực với cô giáo, hôm cháu Nam vào viện, tôi cứ suy nghĩ mãi và càng thấy là lo. Nếu chẳng may tôi hay bà ấy ốm nặng phải nằm viện thì lấy tiền đâu ra mà trang trải cô ạ?
Dạ, nhà trường chỉ thu hộ bảo hiểm y tế đối với học sinh thôi. Còn nếu muốn tham gia bảo hiểm y tế thì hai bác cứ đến các điểm đại lý thu bảo hiểm y tế ở xã mình. Họ sẽ hướng dẫn hai bác cụ thể, thủ tục rất đơn giản ạ.
Ôi, vậy thì tốt quá. Ôi giời ơi, thế thì cả nhà mình sẽ tham gia ngay bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Từ nay về sau sẽ không bao giờ phải
đúng rồi
giá như nữa ông nhỉ.
Bà nhỉ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Giá Như, tác giả kịch bản Thủy Nguyên, biên tập Thanh Thủy, kỹ thuật viên Thanh Hường, dẫn chuyện Hồng Phượng, tổ chức sản xuất Hương Giang.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.